khi nhắc đến Nghìn Lẻ Một Đêm, đến hương nhục quế và nghệ tây trong những khu chợ cổ, hay những đoàn kỵ binh băng qua sa mạc, bạn sẽ nghĩ đến đất nước nào? Chắc chắn là Ba Tư. Đế quốc Ba Tư là cách gọi chung của một chuỗi các triều đại có trung tâm tại khu vực Iran ngày nay, tồn tại từ thế kỷ 6 trước công nguyên cho tận thế kỷ 20 sau công nguyên. Trong đó, đế quốc đầu tiên do Cyrus Đệ Nhị hay Cyrus Đại Đế sáng lập vào khoảng năm 550 trước công nguyên đã trở thành một trong những thực thể chính trị rộng lớn nhất của thế giới cổ đại. Lãnh thổ của đế chế này trải dài từ bán đảo Balkan ở phía Tây đến thung lũng sông Ấn ở phía Đông và từ Trung Á xuống đến Ai Cập. Tạp chí National Geographic từng gọi đây là siêu cường đầu tiên trong lịch sử xuất phát từ Iran cổ đại. Dưới sự lãnh đạo của Cyrus Đại Đế, Ba Tư đã thiết lập một mô hình đế chế đa sắc tộc với quy mô và mức độ tổ chức chưa từng có vào thời điểm đó. Như đế chế Ba Tư thời Cyrus là một trong những đế chế có diện tích lớn nhất thời cổ đại, kéo dài từ Tiểu Á, Lưỡng Hà đến nhiều vùng Trung Á và Tây Nam Á. Ngoài ra, đế quốc này không chỉ là một vương quốc đơn lẻ với một dân tộc duy nhất. Nó đã tập hợp nhiều dân tộc, nhiều ngôn ngữ và nhiều tôn giáo khác nhau vào cùng một hệ thống cai trị chung. Tuy nhiên, một đế chế tồn tại hơn 200 năm lại sụp đổ trong vòng 4 năm trước cuộc chinh phục của Alexander Đại Đế. Nhiều nhà nghiên cứu đã mô tả giai đoạn cuối của đế quốc này là một quá trình tan rã nhanh chóng khi những điểm yếu tích tụ từ trước đó bị phơi bày. Và điều gì đã khiến cho một đế chế từng được xem là quyền lực bậc nhất thế giới sụp đổ? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Đầu tiên, hãy tìm hiểu về cách đế quốc Ba Tư được xây dựng. Trước khi hình thành đế quốc, người Ba Tư là một nhóm các bộ lạc chủ yếu chăn nuôi gia súc, sống trên cao nguyên Iran. Đến khoảng thế kỷ 7 trước công nguyên, họ định cư tại vùng Persis, nay thuộc tỉnh Fars, Iran. Trong giai đoạn này, người Ba Tư vẫn là chư hầu, nằm dưới quyền kiểm soát của đế quốc Media ở phía Bắc và phải nộp cống như gia súc, sản vật cho nhà vua. Khoảng 200 năm sau, năm 550 trước công nguyên, một bước ngoặt quan trọng đã diễn ra. Một người đàn ông tên Cyrus Đệ Nhị, hay còn gọi là Cyrus Đại Đế, đã lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại vua Media là Astyages, với mục tiêu chấm dứt vị thế chư hầu của người Ba Tư và giành quyền tự chủ. Mâu thuẫn này còn gắn với truyền thuyết về việc Astyages từng ra lệnh giết Cyrus khi ông còn nhỏ vì lo ngại lời tiên tri rằng cháu ngoại sẽ lật đổ mình. Bằng việc tập hợp lực lượng và tận dụng sự bất mãn trong nội bộ Media, Cyrus đã đánh bại Astyages và hợp nhất người Ba Tư với người Media dưới một quyền lực chung. Chiến thắng này đã đặt nền tảng cho sự hình thành của đế quốc Achaemenid, mở đầu cho quá trình mở rộng lãnh thổ sau đó. Năm 547 trước công nguyên, ông chinh phục vương quốc Lydia ở Tiểu Á, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Việc chinh phục Lydia đã giúp Ba Tư mở rộng quyền kiểm soát tới khu vực biển Aegean, vùng biển nằm giữa bán đảo Hy Lạp và Anatolia thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Đồng thời, đất nước này nắm giữ nhiều tuyến đường và trung tâm thương mại quan trọng trong khu vực. Đến năm 539 trước công nguyên, Cyrus đã chiếm được Babylon, đế quốc Ba Tư nắm quyền cai trị phần lớn vùng Lưỡng Hà, Syria và Palestine. Tại đây, Cyrus cho ban hành một sắc chỉ cho phép người Do Thái trở về Jerusalem và khôi phục đền thờ của họ. Chính sách của ông được ghi nhận là tương đối khoan dung về tôn giáo và văn hóa so với nhiều đế chế cùng thời. Năm 525 trước công nguyên, con trai của Cyrus đã chinh phục Ai Cập. Với việc sáp nhập Ai Cập, đế quốc Ba Tư kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài qua Tây Á, Bắc Phi và một phần Đông Nam châu Âu. Từ năm 522 trước công nguyên, dưới triều đại của Darius Đệ Nhất, nay còn gọi là Darius Đại Đế, đế quốc bước vào giai đoạn ổn định và phát triển mạnh mẽ về tổ chức hành chính. Darius mở rộng lãnh thổ về phía đông đến thung lũng sông Ấn và về phía tây đến vùng Balkan. Ông cũng tiến hành tái tổ chức bộ máy hành chính của đế quốc, chia lãnh thổ thành các đơn vị quản lý rõ ràng. Darius cho xây dựng và phát triển hệ thống giao thông, nổi bật là con đường hoàng gia. Ông cải tổ hệ thống thuế và đưa vào lưu hành đồng tiền chuẩn. Những biện pháp này góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại trong toàn đế quốc. Nhờ những bước mở rộng lãnh thổ và cải cách hành chính này, đế quốc Achaemenid đã trở thành một trong những đế quốc rộng lớn và có tổ chức nhất của thế giới cổ đại. Vào khoảng năm 480 trước công nguyên, đế quốc Ba Tư ước tính có dân số vào khoảng 49,4 triệu người, tương đương gần 44% dân số thế giới vào thời điểm đó. Đây được xem là một trong những tỷ lệ dân số tập trung dưới quyền cai trị của một đế quốc lớn nhất trong lịch sử cổ đại. Vậy vì sao đang trong đà phát triển mà đế quốc này lại tan rã? Nguyên nhân thứ nhất đến từ việc khủng hoảng chính trị và sự suy thoái của tầng lớp lãnh đạo. Sau thời kỳ hưng thịnh dưới triều Darius đệ nhất và Xerxes đệ nhất, đế quốc bước vào giai đoạn bất ổn kéo dài. Các vị vua sau này thường bị các sử gia Hy Lạp mô tả là những kẻ đắm chìm trong xa hoa, thiếu ý chí và dễ bị thao túng bởi các âm mưu trong cung đình. Năm 465 trước công nguyên, sau khi vua Xerxes đệ nhất qua đời, các cuộc tranh giành quyền lực trong hoàng tộc diễn ra liên tiếp. Vua Xerxes đệ nhị trị vì chỉ trong thời gian rất ngắn trước khi bị ám sát. Những biến động tương tự tiếp tục lặp lại ở các triều đại sau. Trong thế kỷ 4 trước công nguyên, tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn. Việc thay đổi ngôi vị liên tục làm suy giảm tính ổn định của triều đình và ảnh hưởng đến khả năng điều hành tập trung. Trong khoảng năm 358 trước công nguyên, Ba Tư nằm dưới sự trị vì của nhà vua Artaxerxes đệ tam. Có một người đàn ông tên là Bagwas. Ông này vốn là một thái giám, đồng thời là một vị tướng lĩnh và người thân tín của vua Artaxerxes đệ tam. Trong khi vua nỗ lực khôi phục lại uy thế của đế quốc bằng cách tái chiếm Ai Cập và dập tắt các cuộc nổi dậy, Bagwas lại âm thầm xây dựng quyền lực cá nhân và khao khát được kiểm soát ngai vàng. Vào năm 338 trước công nguyên, âm mưu của Bagwas đã bắt đầu bằng một hành động tàn khốc, đầu độc vua Artaxerxes đệ tam. Để triệt hạ mọi đối thủ, Bagwas không dừng lại ở nhà vua mà còn hạ độc sát hại gần như tất cả các hoàng tử con của vua. Sau khi dòng máu hoàng gia bị tiêu diệt, Bagwas buộc phải tìm một người khác từ họ hàng thân cận của hoàng tộc. Ông ta chọn Darius đệ tam, khi đó là quan thống đốc vùng Armenia, để đưa lên ngôi với hy vọng người này sẽ dễ bảo hơn. Tuy nhiên, Darius đệ tam không phải là kẻ dễ bị khuất phục. Khi Bagwas nhận thấy mình không thể điều khiển được Darius đệ tam và chuẩn bị thực hiện âm mưu đầu độc quen thuộc, kế hoạch đã bại lộ. Trong một màn đối thoại kịch tính tại triều đình, Darius đệ tam đã ép chính Bagwas phải uống chén rượu độc mà ông đã chuẩn bị cho nhà vua. Ông Darius đệ tam lên ngôi trong bối cảnh đầy biến động. Ông phải đối mặt với một bộ máy quyền lực đã suy yếu. Sự thiếu ổn định kéo dài nhiều thập kỷ trước đó khiến đế quốc không còn duy trì được sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo và các địa phương. Giai đoạn này được xem là thời kỳ khủng hoảng chính trị trầm trọng nhất của Ba Tư, làm giảm đáng kể khả năng ứng phó với một cuộc xâm lược quy mô lớn sau này. Lý do thứ hai là kiệt quệ kinh tế do chiến tranh và chính sách siêu cao thuế nặng. Vì muốn mở rộng lãnh thổ sang Hy Lạp, các cuộc viễn chinh của các nhà vua sau này vào năm 490 trước công nguyên và 480 trước công nguyên đã tiêu tốn nhiều nguồn lực. Vào năm 480 trước công nguyên, nhà vua Xerxes đệ nhất đã rút cạn kho tàng hoàng gia để huy động một lực lượng khổng lồ xâm lược Hy Lạp lần thứ hai. Dù đế quốc vẫn duy trì được quy mô lãnh thổ sau đó, các chiến dịch quân sự kéo dài đã tạo áp lực đáng kể lên ngân khố. Thất bại của chiến dịch này không chỉ là một đòn giáng vào uy tín quân sự mà còn để lại một lỗ hổng tài chính khổng lồ. Sau khi trở về từ cuộc chiến thất bại, vua Xerxes đệ nhất không thực hiện được chính sách thắt lưng buộc bụng mà ngược lại còn tiếp tục thói quen chi tiêu hoang phí và xây dựng các công trình xa hoa, làm trầm trọng thêm tình trạng cạn kiệt ngân khố. Trong những thập kỷ sau này, để đảm bảo nguồn thu, triều đình đã tăng cường thu thuế và duy trì các khoản cống nạp từ các vùng phụ thuộc. Đồng thời, một lượng lớn kim loại quý được tập trung trong kho tàng hoàng gia thay vì lưu thông rộng rãi trong nền kinh tế. Việc tích trữ này góp phần làm giảm tính linh hoạt của hệ thống tài chính. Hệ quả là nhiều khu vực trong đế quốc rơi vào tình trạng bất mãn. Khi kinh tế chịu sức ép, các cuộc nổi dậy địa phương có xu hướng gia tăng. Để đối phó, triều đình lại cần thêm nguồn lực quân sự, từ đó tạo ra vòng xoáy giữa chi phí chiến tranh và gánh nặng tài chính. Dù đế quốc vẫn tồn tại thêm nhiều thập kỷ, nền tảng kinh tế đã không còn vững chắc như trước, làm lung lay lòng dân, khiến quân đội mất đi sức mạnh. Bước ngoặt cuối cùng dẫn đến đế quốc Ba Tư tan rã là do cuộc tấn công của Alexander Đại Đế. Từ năm 440 trước công nguyên, khi Ai Cập, một tỉnh lẻ quan trọng của Ba Tư, giành được độc lập trong một thời gian, dấu hiệu phân rã tại các vùng ngoại vi ngày càng rõ rệt. Đế quốc Achaemenid vốn quản lý lãnh thổ rộng lớn qua hệ thống Satrapies, các tỉnh do thống đốc cai trị. Mô hình này đã từng mang lại hiệu quả trong giai đoạn ổn định, nhưng khi quyền lực lãnh đạo suy yếu, một số tỉnh ngày càng hành xử độc lập, thậm chí nổi dậy hoặc xung đột với nhau. Trong bối cảnh đế quốc Ba Tư đang suy yếu và đối mặt với nhiều bất ổn nội bộ, năm 334 trước công nguyên, vua Alexander Đệ Tam của Macedonia phía Bắc Hy Lạp bắt đầu chiến dịch tấn công sang châu Á. Alexander là con trai của Philip Đệ Nhị. Sau khi lên ngôi năm 336 trước công nguyên, ông thừa hưởng một quân đội được tổ chức và huấn luyện tốt. Cuộc viễn chinh sang Ba Tư vừa là sự tiếp nối kế hoạch mà cha ông từng chuẩn bị, vừa nhằm mở rộng quyền lực và tiếp cận nguồn tài nguyên giàu có của phương Đông. Ông gọi cuộc viễn chinh là sự đáp trả công lý cho việc người Ba Tư từng xâm lược Hy Lạp và đốt phá thành Athens hơn một thế kỷ trước đó. Tại thành Gordium, nay là miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, tương truyền ai mở được nút thắt dây thừng phức tạp sẽ trở thành bá chủ châu Á. Thay vì tìm cách tháo, Alexander đã dùng kiếm chặt đứt nó, biểu tượng cho sự quyết đoán và niềm tin mãnh liệt vào sứ mệnh chinh phục của mình. Ông đưa quân vượt eo biển, mở đầu cuộc chiến trực tiếp với Ba Tư. Tại thời điểm đó, Ba Tư dưới triều vua Darius Đệ Tam đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn tại một số khu vực, khiến khả năng phòng thủ của đế quốc không còn vững chắc được như trước. Chiến dịch diễn ra nhanh chóng qua một loạt trận đánh quan trọng. Năm 334 trước công nguyên, Alexander đánh bại lực lượng Ba Tư ở Tiểu Á. Một năm sau, vào mùa thu năm 333 trước công nguyên, ông đối đầu trực tiếp với vua Darius Đệ Tam tại Issus, tây nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Tại Issus, quân Ba Tư có ưu thế hơn hẳn về quân số, dù sở hữu đại quân lên tới 600.000 người, gấp nhiều lần quân Hy Lạp. Darius Đệ Tam đã mắc sai lầm chiến thuật khi chọn địa hình hẹp, làm mất lợi thế quân số. Khi thấy Alexander dẫn đầu kỵ binh đánh thẳng vào trung tâm, Darius Đệ Tam đã hoảng sợ bỏ chạy, để lại cả mẹ, vợ và con nhỏ cho Alexander bắt giữ. Alexander tận dụng địa hình để tổ chức đội hình linh hoạt, rồi trực tiếp chỉ huy kỵ binh tấn công vào điểm trung tâm của đối phương. Khi cục diện đã trở nên bất lợi, Darius Đệ Tam rời khỏi chiến trường. Thất bại này làm suy giảm đáng kể uy tín của ông. Sau Issus, Darius Đệ Tam rút về phía đông để tập hợp lực lượng mới, trong khi Alexander tiếp tục xuống đến Ai Cập trước khi quay lại đối đầu. Năm 331 trước công nguyên, hai bên chạm trán tại Gaugamela, phía bắc Iraq ngày nay. Trong trận Gaugamela, Darius Đệ Tam đã chọn một đồng bằng rộng để phát huy lợi thế quân số và chuẩn bị kỹ cho cuộc đối đầu. Tuy nhiên, Alexander vẫn giữ được thế chủ động. Ông điều chỉnh đội hình linh hoạt, khai thác điểm yếu trong hàng ngũ Ba Tư và giành được lợi thế quyết định trên chiến trường. Khi Darius Đệ Tam một lần nữa rút lui khỏi chiến trường, tinh thần quân đội Ba Tư suy sụp. Trận Gaugamela được xem là bước ngoặt quyết định làm tan rã quyền lực thực tế của đế chế Achaemenid. Sau đó, Alexander lần lượt kiểm soát các trung tâm quyền lực kinh tế quan trọng như Babylon của đế quốc Ba Tư. Năm 333 trước công nguyên, trong lúc chạy về phía đông, vua Darius Đệ Tam bị thuộc hạ sát hại. Alexander cho tổ chức an táng ông theo nghi thức hoàng gia. Cái chết của Darius Đệ Tam đánh dấu sự chấm dứt của đế quốc Achaemenid. Alexander chiếm được Persepolis, một trong những kinh đô của đế quốc Ba Tư. Và trong một cuộc yến tiệc say sưa, ông đã cho đốt cháy khu cung điện nguy nga của thành. Hành động này thường được hiểu như sự trả thù cho việc người Ba Tư từng tàn phá Athens, vừa như một cử chỉ tượng trưng đánh dấu kết thúc vương triều Achaemenid. Ông tiếp tục tiến quân về phía đông, đến tận thung lũng sông Ấn thuộc Ấn Độ và Pakistan ngày nay. Tuy nhiên, do quân đội mệt mỏi và không muốn tiến xa hơn, chiến dịch phải dừng lại. Năm 323 trước công nguyên, Alexander đột ngột qua đời tại Babylon. Cái chết của ông khiến một đế chế rộng lớn vừa được chinh phục nhanh chóng lại rơi vào tình trạng phân rã. Ngay sau đó, các tướng lĩnh của Alexander tranh giành quyền lực, lãnh thổ lại bị chia cắt thành nhiều vương quốc kế tục. Vùng đất này liên tục trải qua các cuộc chinh phục và thay đổi quyền lực. Những đợt xâm lược nối tiếp nhau khiến lãnh thổ bị chia cắt và tái tổ chức nhiều lần. Qua mỗi giai đoạn, ranh giới chính trị thay đổi và khả năng duy trì một đế chế rộng lớn, thống nhất như thời cổ đại ngày càng trở nên khó khăn. Phải đến năm 1501, dưới triều đại Safavid, Iran mới được thống nhất lại như một quốc gia độc lập với Hồi giáo Shia là quốc giáo. Iran mới được thống nhất lại như một quốc gia độc lập với Hồi giáo Shia là quốc giáo. Trong các thế kỷ tiếp theo, đặc biệt là thế kỷ 19, lãnh thổ tiếp tục thu hẹp do áp lực từ các cường quốc bên ngoài. Sau nhiều thế kỷ bị chia tách và tái cấu trúc, các vùng đất từng thuộc đế quốc Ba Tư dần hình thành bản sắc dân tộc riêng rồi phát triển thành những quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Afghanistan và Pakistan ngày nay. Đế quốc Ba Tư tuy đã sụp đổ, nhưng để lại ảnh hưởng rất sâu rộng về hành chính, ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa, lan từ Trung Đông đến Ấn Độ. Để quản lý nhà nước, họ chia đế chế thành các tỉnh và cử thống đốc cai quản, một mô hình sau này được nhiều đế chế lớn học theo. Con đường hoàng gia dài khoảng 2.500 km cùng hệ thống truyền tin nhanh được xem là tiền thân của dịch vụ bưu chính hiện tại. Về ngôn ngữ, tiếng Aramaic từng được dùng làm ngôn ngữ hành chính chung cho toàn đế chế đã ảnh hưởng đến nhiều hệ chữ viết ở Trung Đông sau này. Trụ tròn Cyrus, Cyrus Cylinder thậm chí còn được Liên Hợp Quốc xem như một trong những tuyên ngôn sớm về quyền con người. Trong kiến trúc và nghệ thuật, kinh đô Persepolis nổi bật với những cột đá và phù điêu tinh xảo, ảnh hưởng đến nhiều công trình ở khu vực lớn sau này. Họ cũng phát hành đồng tiền vàng Daric, một trong những đồng tiền đầu tiên được chuẩn hóa và lưu hành rộng rãi. Dù vương triều tan rã, những huyền thoại và di sản của đế quốc Ba Tư vẫn sống mãi qua nhiều thế kỷ, trở thành một phần quan trọng trong bản sắc văn hóa của Iran hiện đại và khu vực Trung Đông. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.